Hiệp về Việt Nam, Kim Tuyến có vinh dự và vui mừng đến đây để mà chia sẻ một số điều về dự thảo. Trong một tiếng chia sẻ về dự thảo, bởi vì có một tiếng thôi cho nên đó là con xin nói tổng quát. Thứ nhất đó là về cái khi mà mình bị bệnh hoặc là mình bị một cái đau nhức gì đó là cái dấu báo bệnh đó, thì mình phải đi tìm xem cái nguyên nhân mà gây bệnh của mình như thế nào để mình loại trừ cái nguyên nhân gây bệnh đó đi, và sau cùng đó là mình tìm cái phương cách tự nhiên nhưng mà nó rất là hiệu năng để mà mình chữa những cái bệnh của mình. Thì với ông Hoàng Minh Thắng, con và anh Hoàng Đình Tứ có một điểm may, đó là biết đến trường chữa lành bằng phương cách tự nhiên của bác sĩ Christopher ở bên Mỹ. Thì đối với ông Christopher thì mọi bệnh đều có thể chữa được cả, và cái cơ thể của chúng ta, của con người chúng ta đó, nó rất là diệu kỳ. Nếu mà mình làm cho nó mình làm cho nó cân bằng trở lại, ví dụ như mình tẩy lọc rồi mình cho ăn dinh dưỡng đầy đủ, thì việc chữa lành xảy ra rất là nhanh chóng. Thì đầu tiên khi mà mình bị đau nhức thôi thì có nghĩa đó là trong cái cơ thể của mình đó là nó bị những cái chất thải, chưa có hẳn là vi trùng, nhưng mà những cái chất thải, những chất cặn bã nó không có dịp để mà nó thoát ra ngoài, nó tụ lại thì nó bị tắc nghẽn, nó làm nguyên nhân gây bệnh. Thì cái nguyên nhân gây bệnh nó đối với bác sĩ Grossfire mà chúng ta đã biết về dầu dừa đó, 90% bác sĩ Grossfire đã cho rằng nó là nằm ở trong răng miệng của mình. Bởi vì ở trong răng miệng của mình đó, những cái vôi đó nó chứa cả hàng trăm triệu vi trùng rồi. Rồi khi mà mình lấy gân máu thường thường đó là mình không có lấy hết được diệt được hết cái gốc bệnh, cái vi khuẩn, và mình biết nó lại, cho nên nó đó là cái gốc, nó cứ từ đó vi trùng từ đó nó sản sinh ra, nó tăng đó rồi nó theo cơ thể nó đi vào trong người mình và nó gây ra cái ra bệnh. Thì khi mà mình cảm thấy rằng là cái răng nó, một cái răng mà mình lấy gân máu đó mà mình cứ thấy bị áp xe ngoài, thì cái răng đó nhất định phải cần phải nhổ bỏ đi, chứ nếu không nó là cái nguồn gây bệnh đó chính của hoặc là mình thấy bị chảy máu, viêm lợi đó, chảy máu. Khi mà cái răng chảy máu hoặc là cái lợi của mình bị bệnh đó mà sưng lên, thì nó có một cái nguy cơ là nếu mà mình nuốt, khi ăn nó mình nuốt vào thì nó qua cái bao tử mình, những cái axit trong bao tử nó giết vi khuẩn, giết rất là nhiều. Những cái con còn lại mà giết không có được, nó vào thì nó gây bệnh. Nhưng mà nếu mà mình để cho cái miệng mình bị chảy máu, cái răng chảy máu hoặc cái lợi bị chảy máu đó, thì vi khuẩn đó, virus nó trực tiếp nó ở trong miệng mình, nó đi vào máu, thì khi đó nó có nguy cơ rất lớn. Từ vì đó là khi mà nó đi vào máu mình được rồi đó, thì nó có thể vào tim, vào óc, vào bất cứ cái cơ phận nào, nhất là nếu mà mình bị thấp khớp á, thì chỗ đó nó yếu, nó đi vào đó nó làm cho đau nhức hơn. Phải có những người đó chỉ có nhổ một cái răng, sau khi nhổ một cái răng thì chảy máu, vi trùng nó đi thẳng vào tim và sau đó họ chết. Thì bác sĩ cho là chết vì bệnh tim, và kỳ thực đó là cái gốc đó là do nhổ răng. Thì đã xảy ra nhiều vụ như vậy. Cái nguyên nhân thứ hai mà bác sĩ Christopher chúng ta được nghe, được đọc nhiều bài về dịch của bác sĩ Christopher, đó là ở đường ruột. Thì nếu mà chúng ta đã mà bị bệnh á, trước nhất cho mình phải hỏi xem mấy ngày mình đi cầu một lần. Thì bác sĩ Christopher khi bệnh nhân tới, ông này hỏi bao lâu đi cầu một lần, Nếu mà 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 lần thì chắc chắn cái nguyên nhân gây bệnh nó nằm trong đường ruột. Mà bác sĩ còn nói thêm là ngay cả khi mình đi 1 ngày, 1 lần nó cũng là táo bón. Nếu cho đúng 1 ngày phải đi 3 lần, sau mỗi bữa ăn đó mình phải đi, thì như vậy đó là cơ thể mình nó giữ 8 tiếng rồi nó phải thải ra ngoài. Còn không có mình đi 1 ngày 1 lần thì là cái phần phân thải nó nằm trong đường ruột mình có tới 2 ngày đó, 48 tiếng nó nằm ở trong đó, rồi từ đó nó mới tiết lại ngược lại cái độc tố đó đi vào trong cơ thể. Cho nên nó là để giải quyết cái bệnh trước nhất đó, nhiều khi đó mình giải quyết được mình cái táo bón là người đó khỏi bệnh. Bác sĩ có nêu ra một trường hợp đó là một bệnh nhân nó bị tâm thần phân liệt, bị điên nặng lắm, thì đi tới là ông đó là ngồi cắm trên đó cứng nhắc mình đó. Không có ở nhà đó thì là la hét với là điên loại mạnh. Thì khi mà tới giờ nó đi vào văn phòng bác sĩ đó thì ông người ta không thể kéo ông ấy đi được, cho nên bác sĩ chỉ đưa cái thuốc mà tẩy lọc tắt đường ruột về bảo gia đình cố gắng cho ông ấy phổ ra, uống phổ ra. Thì sau 2 tháng họ mới cố gắng cho ông ấy phổ ra được. Mà một hôm đó khi mà phổ thì cái ông phân của ông ấy thối tới nỗi mà trong nhà không ai chịu nổi hết, mà cả bên hàng xóm người ta cũng nghe mùi. Nhưng mà sau khi đó mà tẩy được hết đường ruột xong rồi, ông mới trở thành người bình thường luôn, không có còn bị tâm thần phân liệt, không bị điên nữa. Thì một trong những cái giải thích tại sao mà cái đường ruột á của mình nó mình táo bón mà nó gây ra bệnh đó, mà Kim Tuyến thích nhất đó, đó là mỗi cái cơ quan ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, nó có chiếm một vị trí. Bây giờ đó là cái đường ruột mình nó bị tắc nghẽn lâu năm rồi, vì nó phồng to ra thì là nó chiếm lấn chiếm vị trí của những cái cơ quan khác. Ví dụ như nó đè vô dây thần kinh, nó mình bị đau thần kinh tỏa chẳng hạn, nó đè vô gan rồi nó tiết độc tố vô gan, nó mình bị gan, rồi nó đè vô những cái cơ quan khác, ví dụ như là buồng trứng chẳng hạn, thì cái người đó vô sinh, không có khả không có sinh được, nó nhiễm. Sau khi tẩy đường ruột thì các cơ quan khác đó, nó đường ruột trở về cái vị trí đó, nó không lấn ép nữa, thì rất nhiều bệnh được khỏi. Cho nên khi mà bị bệnh đó, là mình phải thứ nhất mình coi có bệnh răng miệng không. Kim Tuyến nhớ đó là cái trường hợp của anh Vũ Văn Quý đó, mà làm nên phải gọi là làm nên lịch sử đó, là lúc đó là anh bệnh nhiều lắm, mà trong đó có một chi tiết Kim Tuyến nhớ đó là anh bị nhức răng, bị sâu răng nhất, cho nên cái vi khuẩn nó từ cái răng nó mới xuống, nó hành vào là anh không có điều khiển được cái hệ mà đại tiện với lại tiểu tiện, rồi anh không đi được, rồi ho rồi này khác. Thì sau khi mà đức ông nói rằng anh Quý xúc dầu mè nó đi đó, thì sau một tuần nó là các bệnh nó lui, thì cho thấy đó là cái răng mà bị sâu răng, nó bị trùng ở trong răng nó rất quan trọng, nó làm cho người ta bị bệnh cấp tính đó. Rồi ngoài hai cái nguyên nhân răng miệng và táo bón ở đường ruột đó, thì một cái nguyên nhân khác là do chúng ta ăn uống hoặc là nấu ăn, chúng ta không biết cách đó, thì là đưa bệnh vô người. Ví dụ như là nồi nhôm, khi mà rất là Nhật, Kim Tuyến thấy đa số người Việt Nam của chúng ta nấu ăn bằng nồi nhôm. Nồi nhôm đó, Kim Tuyến nhớ ngày hồi trước đó, là mỗi buổi sáng đó, hay là rửa cái nồi nhôm đó, nó ra một cái tem nó vòng quanh cái nồi chất nhôm đó rất là độc. Thì bác sĩ Christopher là ông nổi tiếng chữa bệnh rồi, ông đã chữa cho có cái bệnh nhân đó dược thảo, những cái dược thảo rồi tẩy lọc đủ thứ hết mà bệnh nhân không khỏi. Sau cùng ông mới truy tìm ra thì gia đình đó nấu ăn bằng nồi nhôm. Và ông bảo loại bỏ nồi nhôm để nấu ăn tức khắc, thì khi mà loại bỏ thì người đó hết bệnh luôn. Như vậy đó là cái nồi nhôm của chúng ta đó, nếu mà chúng ta đang nấu ăn bằng nồi nhôm thì đừng có tiếc tiền, tại vì tiền mình nó đi chữa bệnh nó nhiều hơn là thay cái nồi nhôm. Cho nên nó chúng ta chịu khó về thay nồi nhôm để mà nấu ăn thì sẽ giải trừ được bệnh nó nhiều. Rồi ngoài ra đó là mình thích ăn ngon đó, cho nên mình hay cho nhiều cái gia vị, cái phụ gia vào. Mà những cái phụ gia đó, đó mình nhiều khi đó mình không có biết xuất xứ ở đâu, phụ gia đó nó vào người mình, nó không, cơ thể mình không có tiêu hóa được, và nó làm xáo trộn cái cấu trúc của tế bào trong cơ thể, cho nên là nó xáo trộn luôn cái chức năng của cái các cơ quan thành ra sinh bệnh. Hoặc là những cái phẩm màu á, khi mà chúng ta nấu ăn nó, chúng ta chọn những cái phẩm tự nhiên, chẳng hạn như là lá dứa, quả gấc, những cái phẩm đó, những cái gia vị đó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho cái phẩm mà hóa học thì những cái phẩm đó vào nó làm xáo trộn cái cấu trúc của tế bào, nó cũng gây ra bệnh. Hoặc là những cái hương vị của trái cây tự nhiên thì tốt, nhưng mà hương vị hóa học mình không biết đó, mình cứ cho vào đó thì đó là những nguồn bệnh của mình. Rồi những thực phẩm mà chế biến ở ngoài thị trường mình mua đó để làm cho ngon đó, thì người ta bỏ vào đó nhiều thứ lắm, mình không biết là thứ gì. Nếu mà mình bệnh nặng thì hạn chế hoặc là không nên ăn những cái thức ở ngoài, mà hãy tự nấu ăn lấy, thì như vậy là mình mới mau khỏi được. Và Kinh Tuyến chỉ nói, chỉ trình bày những cái gì mà Kinh Tuyến học từ bác sĩ đó để giúp cho chúng ta mau khỏi bệnh. Cho nên thông cảm với Kinh Tuyến khi mà nói đến những cái này, nếu mà có chạm vào ai đó thì thông cảm. Kinh Tuyến chỉ muốn đó nói ra những cái điều để mà giúp cho mình khỏe mạnh. Rồi khi mà chúng ta nấu ăn đó, cách nấu ăn có thể chữa bệnh hoặc có thể làm tăng bệnh ở trong gia đình. Ví dụ như mình nấu ăn đó, mà mình nấu nhiệt độ nó cao quá, khi mà nấu cao quá mà lại nấu lâu giờ, hâm một nồi thịt thật là lâu giờ mà cao đó, thì những cái chất nó chết nhiều lắm, mà nó lại biến đổi cái cơ cấu hóa học, ví dụ như từ hữu cơ sang vô cơ. Cho nên cái thức ăn nó thay vì bổ dưỡng cho mình thì nó trở thành là những cái thứ mà vào trong này á, mình phải loại trừ nó ra. Cái cơ thể mình phải làm việc nặng nề hơn để loại trừ nó ra. Ví dụ như là tiêu chẳng hạn, tiêu chỉ tốt khi mà chúng ta ăn một tô cháo, mình rắc, mình bỏ nó vào, nó tốt, nó rất là tốt cho cơ thể, nó có nhiều cái công dụng chữa bệnh. Nhưng mà khi mà mình ướp xong rồi mình nấu ở trên cái nhiệt độ 70 độ là tiêu nó đã biến chất rồi. Và nếu mà mình hiểu thì trong cái cách mà mình ướp hoặc là mình nấu, mình thay đổi đi một chút, thì chính cái gia vị đó là cái để mà chữa bệnh cho mình. Còn bằng không đó là nó trở thành cái nguồn, nó cứ mỗi ngày một chút, rồi tới lúc mà mình phát bệnh nặng ra đó thì là lúc đó khó chữa hơn. Rồi một nguyên nhân gây bệnh nữa đó là chúng ta ăn quá nhiều thịt hoặc là sữa hoặc là các sản phẩm chế biến từ thịt, sữa. Bây giờ làm sao mà thịt và sữa nó lại làm nguyên nhân gây bệnh? Thứ nhất là bây giờ người ta nuôi súc vật, người ta cho quá nhiều hormone, người ta cho thuốc này thuốc kia vào, rồi người ta cho để cho nó mau lớn lên chẳng hạn. Và khi mà mình ăn vào thì mình lại ăn những cái thứ đó, cho nên nó là cái nguồn gây bệnh. Thứ hai nữa là thịt, sữa nó tạo ra cái chất nhầy. Ví dụ như mình mà đang là ho cảm, mình mà uống ly sữa vào một chút mình thấy đờm nó ra rất là nhiều, thì chính cái chất nhầy đó nó làm cho máu của mình nó dính lại, nó không có lưu thông tốt. Một khi máu không có lưu thông tốt đó, thì là nó không đưa dinh dưỡng vào trong các cơ quan tế bào được, mà nó không có lấy được cái độc tố, cái chất thải ra ngoài, thì đó là nguồn gây bệnh. Rồi có người thì bảo là nếu không ăn thịt thì làm sao có chất đạm. Thì bác sĩ Christopher nói rằng bây giờ chúng ta để ý xem, con voi, con bò hay là con kinh công đó, nó rất là to lớn hơn con người nhiều, nó rất nhiều chất đạm, nhiều thịt, nó chỉ ăn cỏ á, nó phải ăn cơm, nó chỉ ăn cỏ thôi, cho nên trong rau cỏ trái cây nó có đủ cái chất đạm cho mình rồi. Nếu mà mình ăn lại cái thịt bò đó là mình ăn cái dạng thứ hai, cái sản phẩm thứ hai, chứ không ăn sản phẩm thứ nhất. Và rau cỏ trái cây á, mình ăn vào nó dễ tiêu hóa. Bây giờ mình ăn thịt đó, nó lâu tiêu lắm. Bây giờ các ông bà có để ý không, nếu mà mình đang ăn rau cỏ trái cây và nhiều á, mình đi đại tiện á, cái phân nó không có hôi. Nhưng mà cái ngày nào đó mình đem mình ăn thịt nhiều vào một cái, mình đi đại tiện mình biết liền rồi. Bởi vì đó là cái đường ruột mình á, là nó tới 10 mét, thì cái thịt nó tiêu hóa lâu lắm, 5 tiếng đồng hồ hay 7 tiếng nó mới tiêu hóa được. Nó nằm lâu ở trong đó, nó lên men, nó lên men, nó thối rửa trong đó, thì nó tạo ra nhiều độc tố. Cho nên nó là không có ăn nhiều thịt nữa. Ăn, nếu mà mình muốn ăn thịt đó, 10% thôi trong một cái bữa ăn. Còn nhiều khi bữa cơm mình nói toàn thịt không, nói cho nó bổ, thì như vậy đó là nó là cái nguồn gây bệnh. Cái nguyên nhân thứ tư nữa là mình đường đó, mình nói ăn đường cho đỡ mệt, nhưng mà đường, ăn đường nhiều quá nó lấy mất canxi ở trong người mình ra, mà canxi đó là để tạo xương, và nó tạo ngay cả dây thần kinh của mình cũng cần cái chất canxi nữa. Vậy khi mà mình nó thiếu chất canxi thì nó phải lấy từ xương của chính mình ra để mà nó cung cấp cho các tế bào, cho các tế bào thần kinh, thì như vậy là người ta bị loãng xương, té dễ bị gãy xương hay là nứt xương, rồi bị thoái hóa cột sống. Như vậy những ai mà đau nhất thoái hóa cột sống, hoặc chúng ta nên bỏ ăn đường. Bây giờ muốn ăn ngọt mình tìm loại thay thế. Thứ nhất là mấy cái lá cỏ ngọt đó, nó cũng là một loại dược thảo, mà cái lá cỏ ngọt đó nó có cái độ ngọt gấp 700 lần đường mình ăn, thì mình thế bằng nó. Ở bên Mỹ thì nó làm ra, nó lấy từ cái cây nó kêu là stevia. Ở Việt Nam mình có cái cây cỏ ngọt đó, thì mình mua những cái sản phẩm đó mình lấy thế đường. Thứ hai mình có thể thế đường bằng mật ong chẳng hạn. Mật ong tốt á, thì cái đường, cái mật ong đó nó có cái công dụng chữa bệnh, mà ngay cả người tiểu đường uống cũng được, uống vừa phải với một mức độ nào đó thì mật ong giúp cho hạ tiểu đường. Cho nên đó là mình ráng đừng cho các em bé, các con cháu mình có thói quen là thích ăn kẹo hoặc là bánh ngọt đó. Nếu mà có giờ phân tích nữa thì trong bánh ngọt, trong kẹo, rồi trong cái quá trình người ta chế biến đó, nó tạo ra nhiều cái oxy hóa, nó gây bệnh nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ nó không có giờ đó, cho nên chỉ trình bày một cách đại cương, xong rồi là quý ông bà, anh chị nó có thể vào công cộng một vụ sức khỏe.net để chúng ta theo dõi tiếp. Rồi cách thứ hai đó, sau khi đó mình, khi mà mình gặp bệnh, nhất là những cái bệnh nặng, bệnh nan y, ung thư bướu hoặc là đau nhất nặng đó, thì mình phải xét lại, điểm lại những cái nguyên nhân gây bệnh đó. Trước hết coi răng, răng miệng, rồi mình loại trừ cái nguyên nhân ở trong miệng, trong răng miệng mình ra đó, thì chúng ta biết cái cách tốt nhất đó là gì, ông bà có nhớ không? Đó là nhai xúc dầu. Nhai xúc dầu Thì dầu bây giờ chúng ta nói dầu tốt nhất đó là dầu dừa. Nhưng mà thực sự đó, nếu mà mình không có, mình dùng dầu ăn gì đó, mình xúc miệng cũng được. Và khi đó mình xúc dầu đó là mình phải từ 15 tới 20 phút mình xúc ở trong miệng rất là mạnh kỹ để cho nó lấy ra, có khi nó bóc ra được cả các vôi răng, rồi những cái chất mà nó đóng ở giữa răng và lợi đó nó bóc ra được. Thì có những người mà bị tụt nướu, người ta nói là già rồi bị tụt nướu là do mình ăn uống lâu ngày đó, rồi vi khuẩn thức ăn nó nhét vô chân răng, nó làm hở giữa cái chân răng và cái nướu răng. Thì khi xúc dầu nó lấy ra được hết. Điển hình là em á, ngày xưa đó là hồi trước đó là cũng bị ê, đi bác sĩ bên đó họ cho một cái loại kem, họ bảo về cái hoa hết để nguyên đêm đó, nhưng mà nó đâu có hết. Sau đó khi mà xúc dầu đó, được chừng 2 tuần thôi, nhìn lại đó thì là cái nướu răng của mình đó, nó đã bám chặt lại vào cái chân răng rồi, nó đẩy lên. Cho nên nó có một người đó là bị ở dưới bệnh đông em đó là răng nó lung lay hết rồi, bác sĩ đòi nhổ, bảo nhổ đi. Nhưng mà sau khi xúc dầu được vài ba tuần, nó răng chắc giữ lại luôn nguyên hàm răng đó. Thì chỉ có xúc dầu mới lấy ra được 90% những cái nguyên nhân gây bệnh thôi. Còn khi mà mình đánh răng, nó chỉ lấy được 10% thôi. Mà bây giờ cái kem đánh răng của mình đó, thì bác sĩ Phước Phai nó khuyên đó là mình đừng có đánh răng mà có fluoride ở trong đó. Tại vì nó, cái fluoride thực ra nó là cái chất độc lắm. Chất đó người ta dùng làm thuốc diệt chuột lắm. Mà vì một cái nguyên nhân cũng là lợi nhuận đó, ở bên Mỹ đó, rồi người ta mới đưa cái fluoride đó vô trong kem đánh răng, trong nước uống, người ta bảo đó là để ngừa thâu răng đó. Nhưng mà thực sự nó làm rỗng cái răng của mình, nó không có chắc, không có ngừa, nó có hại đó. Thì chúng ta ráng tránh mua cái kem nào mà nó đừng có cái fluoride ở đây đâu. Em làm kem đánh răng, chúng ta có thể làm kem đánh răng tự mình rồi. Niêm lắm, mình lấy ra thay lá niêm, thay ra thành bột, mình chấm vào cái lá niêm đó với một ít dầu dừa đánh răng, thế là rất là tốt, nó sát trùng mà nó trị được, ngừa được những cái bệnh về răng luôn. Dầu dừa với niêm, cho thêm một chút muối. Còn khi mà mình xúc dầu mà trong trường hợp là cái miệng mình nó có nấm nhiều quá đó, mình có thể là giã tỏi ra, mình lấy một ít nước tỏi đó, mình cho chung vô dầu dừa thì tỏi nó sát trùng, và mình dùng nó mình sụt. Thì như vậy đó là chỉ cần nó, có người chỉ cần xúc miệng bằng dầu ăn đó là khỏi tiểu đường, khỏi đau nhức thốc khớp, da mặt rất là mịn màng, tại vì nó vứt đi được kinh 90 nó nguyên nhân. Mà thứ hai nữa là răng bóng hơn, trắng hơn, hơn là mình đi nha sĩ để mà trà răng đó, hơi thở rất thơm tho, mình thở ra cái nó rất là tốt. Ai mà bị ví dụ như mình có bệnh răng miệng, hơi thở mình nó không thơm á, thở ra hôi, chỉ cần một tuần xúc dầu sáng và tối, nếu không làm được 3 lần sáng và tối thì ít nhất 1 lần trong ngày, thì sau 1-2 tuần sẽ thấy khác ngay lập tức. Và những người mà bị viêm xoang á, thì khi mà xúc dầu như vậy đó, thì là khi xúc dầu nó có cái hay lắm, là nó lấy được hết mấy cái đàm nó từ ở trong khoang mũi, từ ở trong cái đường khí quản á, đi ra ngoài luôn. Thì hồi trước đó khi mà em xúc dầu đó là khoảng xúc dầu là khoảng chừng nó cái người em thôi, bây giờ kể người em trai á, ở bên tiểu bang Oklahoma vào tháng 11 trời lạnh lắm, mà nó hút thuốc là từ hồi khoảng 15-16 tuổi, lúc đó là khoảng 40 tuổi, ho cứ ho khan, ho không có đờm, ho không có khạc ra được hết. Thì vào cái lúc đó là mình đi làm nó rồi ho với lại sổ mũi nó cứ chảy nước xuống không cách nào ngừng được, mà mình không thể tiếp khách với một cái bệnh nó như vậy được. Cho nên khi mà về xúc dầu, em xúc dầu thì là vừa xúc xong một cái khỏi 90%. Một lần duy nhất đã khỏi 90%, cho nên nó mới tác động mình dữ rồi. Còn cái người em đó là nói đó, thì tới ngày thứ hai nó khạc ra được một cục, giống như là nicotine đó, nó dẻo và nó màu nâu đó. Khi mà nó khạc ra như vậy đó thì nó lên cơn sốt, tại vì nó lấy ra được cả cái chất đó. Em không biết làm sao mà nó lấy ra được hay lắm khi mà mình xúc dầu như vậy. Và nó lấy ra được trong 2 ngày, thì sau đó nó nói nó hút thuốc không ngon nữa, và nó cai thuốc được luôn là trong vòng 1 tuần thôi. Thì cho thấy đó là cái việc là mình xúc miệng bằng dầu ăn hàng ngày đó rất quan trọng trong việc mà chữa bệnh, trong việc phòng ngừa mình và trong việc tăng cường sức khỏe. Và da dẻ mình nó sẽ mịn màng, trẻ ra. Nó cứ theo thời gian đó mình sẽ thấy răng đó, nó sẽ trắng, nó đẹp. Mà ăn cái gì vô nóng lạnh nó không có sao hết. Rồi về táo bón đó, thì bây giờ đó nó có, chúng ta có một cái công thức gia vị siêu bổ là trị táo bón rất là hay. Em đã dùng rồi ở bên Mỹ. Thì trước nhất đó là nó hạ cholesterol đó, rất là nhanh, chỉ trong 2 ngày thôi mà mình thấy cái kết quả. Không biết là sơ tiết minh có giúp cho người ở bên Mỹ đó thì 2 ngày, còn em dùng nó 2 ngày. Mà từ vì 2 ngày tình cờ mình đo lại đó, mình mới thấy cái kết quả nó hữu hiệu như vậy. Rồi đồng thời đó là nó giúp cho mình sổ mà nó rất là hay. Mà em nghĩ rằng là cái công thức siêu bổ đó, nó có là ớt, tỏi, gừng, riềng, hành củ đó, rồi giấm táo, mật ong. Nếu mà chúng ta mua được ngò tây đó thì tốt, còn không có thì không sao. Thì những cái đó nó vào trong người mình, nó bóc ra được cả những cái ở trong cái túi ruột của mình, nó có những phân nó nhét vô đó lâu năm ngày tháng, rồi đó là nguồn gây bệnh. Thì bây giờ nó bóc ra được, và nữa là nó diệt ký sinh trùng hay là giun sán ngay tức khắc. Thì giun sán và ký sinh trùng đó là mầm gây bệnh, nó có thể ký sinh trùng có thể đi lên não, đi lên tim, đi khắp người. Thì riêng cái công thức siêu bổ nó như vậy, rồi những cái đó nó làm cho máu huyết nó lưu thông, nó làm phá tan những cái cục máu đông á. Cho nên nó là ai mà cao mỡ máu hay là cao huyết áp đó, cái đó chữa rất là nhanh. Em không có thể nào mà tưởng tượng mà nó nhanh như vậy. Chỉ là gia vị thôi. Thì buổi sáng này nhận được cái email của Đức ông á, cho cái công thức là chúng ta lấy 100 gram, mỗi thứ 100 gram nhá, tỏi, hành. Cái loại tỏi với hành đó mà càng cay càng tốt. Gừng, tỏi, hành, gừng, ớt, riềng. Chúng ta ra siêu thị đó mình mua giấm táo. Nếu không có giấm táo thì mình lấy giấm ăn. Mình lấy giấm ăn mình làm á. Rồi mình cho vào máy sinh tố, thay cho nó nhuyễn ra hết. Nó khi mà nó nhuyễn ra hết đó thì chúng ta có thể ăn trực tiếp luôn cái xác đó. Hoặc là mình để 2 tuần đó, rồi mình lọc, mình lấy cái nước, mình chỉ uống cái nước đó thôi. Thì em chỉ uống cái nước đó thôi, mà nó ngon vô cùng, ngon lắm. Thì một chị ở bên Mỹ đó, chị làm đó, chị đi khoe tùm lum luôn. Bỏ vào cái gì ăn cũng ngon. Chị bỏ cả cái của nó đó, bỏ vào cái gì cũng ngon hết. Em bỏ vào tô phở, em bỏ vào tô hủ tiếu, hay là nước luộc rau, hay là rau xào, bất cứ cái gì cũng ngon. Và em thấy ngon nữa là bánh mì lắm, bỏ đường dừa lên, xong rồi bỏ cái lớp đó lên. Chỉ đó thôi, lo lâu mà chữa bệnh, phải ngon miệng nữa. Thì em nghĩ là mỗi nhà chúng ta nên làm cái công thức gia vị siêu bổ đó. Và mỗi thứ 100 gram tỏi, hành khô, càng cay càng tốt, hai thứ càng cay càng tốt, gừng, ớt, riềng, rồi mật ong, giấm táo, ngò tây. Nếu mà không có thì không sao. Ở đây có ngò tây và vâng, thì bao nhiêu đó một lít giấm táo đủ, mà giấm táo nhiều hay ít hơn nó một chút không có sao. Dạ, ớt á, anh xin nói về ớt á, thì mình có thể tùy mình cho ít hay nhiều tùy theo cái vị của cái người mà chịu được cay hay không, để cho họ ăn được, để họ được lợi ích của những cái tỏi hành gừng. Nhưng mà nếu mà mình ăn mà tăng được cái độ cay lên đó, thì là cái ớt đó, cái cay đó càng cay nó càng tăng hiệu năng của những cái thứ khác lên gấp chục lần, gấp trăm lần, và như vậy nó chữa được nhiều thứ bệnh lắm, nó đẩy luôn có thể cả ung thư. Dạ. Dạ, mình thay hết luôn đó. Mình thay nhuyễn nó ra.
Cái này có trên trang
Dạ, có trên trang công đồ phục vụ sức khỏe. Dạ, cái quyển nội sam thảo dược này á, có công thức siêu bổ ở trong đây. Mà chúng ta, con nghĩ là chúng ta nó mỗi gia đình nên có. Ví dụ như mình làm nước mắm đó, mình chỉ việc cho vào với nước mắm mình thêm chút nước nữa thôi, với nước mắm nữa thôi là nó xong rồi. Rồi khi mà mình xào xong rồi đó, mình không đổ nó vào. Ớt đó, nó là hàm mấy cái vết vết lại. Cho nên nó là nhiều người đó là cứ nghĩ là mình vết bao tử mà mình còn ăn ớt vậy càng chết. Thì ra là thực sự đó là em có ở bên Wichita, nó có trong đó một khóa có cái chị đó bị vết bao tử, đi bác sĩ chữa lâu năm rồi không có hết. Khi mà Đức ông về bảo là dùng ớt để mà chữa, chị không có tin thì nó tại sao mà ớt nó chỉ gây nặng thôi, nhưng mà thêm một năm nữa là nó càng nặng ra, chị chịu không nổi rồi, các phương khác là bó tay rồi, chị mới nói thôi thử ớt. Thì chị thử có một tuần thôi nó hết luôn. Bây giờ chị là cái người mà đi quảng bá ớt khắp nơi, là ai cũng nói về ớt. Rồi một người thứ hai đó là ở bị đau bao tử, vết bao tử ở Việt Nam lâu lắm á, thì một chị bà con á, ở bên Mỹ đi về mua bột ớt bên đó về đó, thì chị này là bác sĩ chê luôn rồi đó, không biết đau sao mà bác sĩ chê luôn, chờ chết thôi. Thì chị bảo là đằng nào chị cũng chết, bây giờ chị thử ớt đi. Thì uống trà ớt á, có một tuần thôi khỏi luôn, khỏe luôn. Rồi một chị khác á, thì nói là chị bị nấm, bị viêm xoang ở đây đó lâu năm rồi, rồi bị nấm miệng á, lở. Thì khi mà chị uống ớt á, thì chị nói nó giảm đau, mà nó làm cho cái vết loét á, nó lành nhanh lắm. Mà khi đó mà chị viêm xoang, sở dĩ chị uống ớt là chị bị nhức đầu quá sức, nhức đầu chịu không nổi, bây giờ không có gì trị á. Thì á, chị đọc ở trên công đồ mùa sức khỏe.net về cái bài ớt rồi, thì chị mới nói thôi mình liều, là lấy luôn một trái để trong tủ đá đó, trái ớt ở bên Mỹ đó, thì lấy ở trong đó ra, giã nát nó ra rồi pha với ly nước sôi, xong rồi chị uống. Trước khi chị uống chị cầu nguyện đó, một là nước mẹ cho khỏi, chứ đừng có để cho nó phá hết mấy cái cơ quan khác, cơ phận khác của con nữa. Thì chị uống như vậy là nó cũng mạnh lắm đó, cho nên uống xong đó là chị bị thấy cồn cào, xong rồi một hồi chị ho. Mà cái ớt đó là nó làm long đàm, mình nhớ về cái ớt, cái cây nó làm long đàm, thì nó làm long hết những cái gì đó, xong rồi chỉ ho nhiều quá, cái nó văng ra những cái cục mà ở đây nó cứng, mà thối, rất là thối và tanh. Thì bây giờ mình thử nghĩ coi những cái cục đó mà nó còn nằm ở trong này, thì làm sao mà chỉ hết được viêm xoang, mà làm sao chỉ hết được nhức đầu. Thì khi mà nó văng ra được, nó chỉ mừng quá. Thế sợ bao nhiêu năm nó nằm ở trong đây mà nó gây hôi thối, thì đó là ớt đó. Dạ.
Trà ớt là sao, mua ở đâu trà ớt?
Không, cái gì đó mà mình bỏ vô nước sôi mình để 10 phút mình uống cái đó gọi là trà. Ở bên Mỹ đó, lúc dịch tài liệu nó nói là khi bất cứ cái gì dược thảo gì nó bỏ vô nước sôi nó gọi là trà hết thì giờ. Cho nên nó là mình có thể dùng ớt mình giả mà. Dạ. Ớt cầm máu, ớt cầm máu rất là hay. Mà khi mà muốn cầm máu mình phải uống một cái lượng mạnh. Mà người đó sợ cay cũng phải uống lượng mạnh, chứ mà mình uống lượng nhẹ đó nó không cầm. Thì trong cái chứng từ của bác sĩ Christopher đó là có hai anh em 10, 12 tuổi thôi, lấy cái súng làm sao tìm được cái súng của bố ấy, là chơi trò cảnh sát bắt trộm ấy. Thì ông anh là cảnh sát, em đó là trộm, thì bóp cái cò làm sao đó mà viên đạn từ ở đằng trước này nó ra sau luôn, cho nên máu nó chảy nó tuôn ra hai bên, tuôn thối xả. Mà nhà nó thì cách cái bệnh viện tới 20 phút lái xe. Thì cái người hàng xóm đó là học trò của ông Christopher, nghe tiếng súng chạy qua thấy vậy mới lấy luôn một muỗng. Tại vì ở bên Mỹ thì trong nhà người nào cũng có bột ớt để rắc lên thức ăn đó, một muỗng canh hòa vào với ly nước nóng cho nó uống, một muỗng canh là nhiều lắm. Lúc đó nó đau quá, nó uống nhiều khi nó không có cảm thấy gì đâu mà phải cho nó uống rồi cho hết nó cầm máu. Rồi cái ớt bột đó mình có sẵn đó, mình hay là rượu ớt đó mình cho vào vết thương đó, mình rửa nó là nó sát trùng. Mình cắt một ớt vào đó, nó chỉ có, họ nói chỉ có 10 giây thôi là nó cầm, đến có khi chưa tới 10 giây. Cho nên đó là ớt cầm máu, ớt quan trọng lắm, nó là cấp cứu. Dạ.
Theo như mà uống để mà chữa bệnh những cái thương đó, thì tôi đó là cái quá chất, bị hết lại hóa chất đó, nó bị sung huyết.
Dạ được, nhưng mà bác á là phải ăn từ từ, tại vì mình không có bị cấp tính. Trong cái trường hợp cấp tính á mình phải dùng nhiều, nhưng mà trường hợp dài hạn á, ai không ăn ớt á, mình phải theo cái độ cay của mình đó, là mình 5-3 ngày một tuần mình mới tăng lên từ từ cho tới lúc mà được khá. Vâng, một ngày 3 bữa. Thì ớt rất là lành cho mọi tế bào và nó làm cho cái người mình nó ấm lên. Dạ.
Em xin hỏi là em pha trà ô long với cái cỏ với ớt vô luôn.
Dạ được, nó tăng cái hiệu quả của trà lên.
Dạ. Mà lấy luôn một ớt luôn.
Thì chị bỏ ớt ra, nó ra cái chất ớt đó thôi.
Mình không.
Vâng. Thì khi mà trà như vậy á, người ta bỏ xác, người ta uống, người ta lấy cái nước đó thôi. Dạ. Dạ. Quên á, hay quên dầu dừa chị. Dầu dừa chị bệnh mất trí nhớ. Có một bài trên tông đồ phục vụ sức khỏe chấm nét. Mà điển hình đó là em thấy ngay em đó, ăn dầu dừa từ lúc bắt đầu phổ biến chương trình đó là giúp cho mình tăng cái trí nhớ. Cho nên mới có khả năng học mà đọc được. Chứ hồi trước đó là hay quên lắm. Dạ, dạ. Khi mà mình làm giấm ớt, rượu ớt á, thì mình lọc, mình lấy cái nước trong thôi, rồi mình uống cái đó. Mình lấy ví dụ như một muỗng giấm ớt, rồi mình pha với ly nước nóng rồi mình uống càng nóng càng tốt. Thì nếu mà mình bị trúng gió đó, đối với em đó là trúng gió, trúng gió xong này không còn cầm gió nữa, nhất là ở bên Mỹ mà xứ lạnh nó dễ bị lắm, dễ bị gì mà khi bị nó cứng cái này mình bảo không cầm gió là mình chết á. Nhưng mà mình uống đó, lấy rượu ớt đó, mình bỏ vào trong ly nước nóng chút là nó bay hết vừa rượu, thì uống vào chỉ 2 phút sau là khi uống ớt á, là nó điều hòa cái áp huyết á, từ đầu tới chân nó ngang bằng nhau, cho nên là cái áp huyết nó đang là tụ tập ở đây nè, nó làm mình cứng, nó mạnh, nó cân bằng, thành ra là nó giải khỏi phải cạo gió. Rồi cái gì, cái thứ hai nữa là nếu ai mà lúc đó mà cấp cứu mà không uống được ớt cay á, thì mình có thể lấy cái ruột ớt đó với rượu nghiêng, hai thứ đó trộn lại cho thêm chút nước, rồi mình lấy bàn chải mình chà hết lưng hết cả người, cái đó là cạo gió đó. Mà cái đó giống như là đánh đồng bạc trứng gà luôn, có cái công dụng ngang như vậy. Nó vừa chữa bệnh, vừa diệt khuẩn, vừa tăng sức khỏe liền, khỏe liền. Và em có người em họ đó là khi đi làm bây giờ nó phải, nó làm việc nặng lắm, tại vì làm về sắt đó, nó phải đem ớt đột đi rắc trên thức ăn nó ăn. Tự vì có ớt nó ăn ớt như vậy đó, nó làm tới 5 giờ chiều không mệt, còn không có ớt là tới 3 giờ chiều là mệt lắm, chịu không nổi. Em thêm một cái công thức nữa rất cần thiết cho chúng ta, đó là cái công thức tái tạo mô xương. Khi mà cái công thức này đó, các anh chị quý ông bà nên có ở trong gia đình đó, một ít là một bao 90 gram chẳng hạn, để mà dự trữ khi cấp cứu. Nếu mà mình bị một tai nạn, té xe, đụng xe, dập đầu hoặc là gì đó, bất cứ tai nạn đó, mình phải uống nó ngay. Thứ nhất đó là nó lấy được những cái máu bầm đó, máu bầm mà nó động, nó vỡ mạch máu, nhất là nó chấn thương ở trận. Mình mà bị chấn thương ở đầu đó, nó ở đây mà 3 tháng mới phát hiện, lúc đó nhức đầu mà khó chữa lắm, thì nó sẽ lấy được ra, nó tái tạo lại, tức là những cái tế bào mà hư dập đó nó tái tạo lại tốt, nó giảm đau, rồi nó diệt nấm, diệt trùng luôn cho mình. Mà cái tái tạo mô xương nó có một nhiều người đó là bị khiêng nặng quá, cột xương sống đau, uống chỉ có 2 ngày à là hết đau, cho nên là nó tái tạo lại rất là nhanh. Và những cái công thức dược thảo của ông Christopher đó, nó rất là hiệu quả mà nhanh chóng. Những cái công thức của ông đó là vừa, thứ nhất đó là tẩy lọc. Ví dụ như mình có những cái sạn vôi nó bám ở trong cơ thể, trong cái khớp, nó lấy đi. Mình bị mòn khớp, mòn sụn, hay là mình mất cái hoạt dịch, nó tái tạo lại. Mình bị phổi, bị gan đó, mà nó bị hư, bị ấy đó, nó tái tạo lại luôn, tức là tái tạo lại mọi cái các thành phần ở trong cơ thể, nó tẩy lọc và nó tái tạo lại, nó xây dựng lại, rồi nó giảm đau, rồi nó diệt nấm, diệt khuẩn, diệt vi trùng. Cho nên nó mà cái lúc mà mình bị ngày đầu mình phải uống nhiều, uống gấp 3, 4, 5, 6, 7 lần cái bình thường. Ví dụ như là một bịch 90 gram mà các anh chị sẽ thấy sau này đó là nó tương đương với làm được 200 viên. Như vậy mỗi lần đó mình múc một muỗng cà phê nhỏ nó hơi đầy đầy đó, mình cho vào trong một ly nước sôi, nước nóng để 10 phút, mình uống cả cái cả nước luôn. Thì cái ngày đầu mình có thể uống 2-3 muỗng lần, ngày 3-4-5 lần. Nó tái tạo lại rất nhanh, mình phải cho nó như vậy, nó vừa giảm đau vừa tái tạo nhanh là những. Rồi về tuần sau hay là 3-4 ngày sau đó, khi mà mình giảm rồi đó, thì mình uống lại lượng bình thường, đó là ngày 3 lần, mỗi lần một muỗng cà phê nhỏ đó, đầy vô. Tại vì cái bịch đó là được 200 viên đó, cái bịch giống như ở đây đó, đó là được 200 viên. Cho nên mình lượng vào đó, mình múc đó. Cái này quý lắm ha, tái tạo lại hết mọi cơ phận ở trong người đó, kể cả mà mất luôn cái chõm xương bên hông này, hoặc là những cái đốt xương bị thoái hóa đó, nó cũng tái tạo lại được như thường. Đó là cái công thức đó rất là quý. Rồi một công thức quý khác nữa đó là trà thanh lọc thiên ân. Công thức này đó nó làm tan bướu luôn, kể cả mà bướu ác tính đó. Thường mình bị bướu là do mình thiếu nhiều potassium trong đó nữa, hoặc là trong người mình nó có nhiều chất dơ, chất thải đó, nó tụ động lại, nó thành bướu. thì cái trà thanh lọc đó, nó giúp thanh lọc máu, nó giúp đưa cái chất thải ra ngoài, rồi nó làm tan bướu. Đã có phổ biến đó, một người bên Mỹ là dùng chỉ có trà tái tạo mô, trà thanh lọc với lại tái tạo mô xương, mà người ta uống cái lượng động lắm, gấp 6 gấp 7 lần lượng bình thường, thì chỉ trong vòng một tuần là người ta bình thường trở lại. Hai thứ đi đâu, hai cái cặp đó mà đi với nhau nó giúp cho rất là nhiều bệnh.
Ba em già được 85 tuổi rồi, bây giờ uống cái lượng
nếu mà mình bị mà mãn tính mà vừa vừa mình chỉ uống một ngày là 6 viên, mỗi lần 2 viên một ngày 3 lần, tức là cái bệnh đó là mấy anh chị nhớ đó là nó tương đương với 200 viên. Mình nên uống chuyên, tại vì mỗi thứ nó có nhiều vị rồi, nửa tiếng hay một tiếng rồi. Dạ. Một điều em muốn nhắc nữa đó là thuốc trùng sinh đó. Chúng ta có cái thuốc trùng sinh đó, niêm là thuốc trùng sinh rất là mạnh, niêm. Mà khi mình uống thuốc trùng sinh đó, thì đối với dược thảo đó, thì nó không có diệt vi khuẩn tốt. Nếu mà mình uống thuốc mà nó diệt cả virus, rồi nó diệt luôn cả vi khuẩn tốt, thì trong đường ruột mình nó có hai vi khuẩn tốt và nấm nó sống chung với nhau và nó ngang ngửa với nhau. Cái nào nếu mà nó quân bình thì nó tốt, mà cái nào mà nó thấp là cái kia trội lên. Cho nên uống trùng sinh nhiều thì nó diệt khuẩn tốt, là nấm nó tràn lan, mình sẽ sinh ra ngứa lở rồi này khác. Thì uống niêm nó không có diệt cái khuẩn tốt, cho nên dùng niêm thay cho trùng sinh được thì rất là tốt. Hoặc là mình dùng cái siêu bổ đó, nó là trụ sinh rất là mạnh đó. Cái siêu bổ đó, tại vì tỏi là trùng sinh rồi, mà còn hành rừng này khác nữa, nó là trùng sinh, thì mình dùng nó thay thế cho thuốc kia. Càng cay được thì càng tốt, nhưng mà không có bắt buộc là ớt phải sạch cay trong cái siêu bổ đó để giúp cho những người không cay người ta uống được. Còn ai muốn thì cho thêm ớt vào. Rồi em xin thêm một điều nữa mà bố mẹ đó thường hay, ví dụ như con đó bị sốt thì hay cho uống hạ sốt liền. Cái điều đó là không có tốt. Khi mà mình uống, mình làm cho bé hạ sốt nhiều đó, thì là virus nó phát triển liền, rồi về sau có thể sinh ra viêm phổi. Thì một cách đó mà bác sĩ nói đó là khi mà em sốt đó, nếu mà sốt đó, mình làm cho nó toát mồ hôi, cho cái nhiệt độ nó tăng lên đó một cách tự nhiên đó. Thì khi mà nhiệt độ mà tăng một độ đó, thì là virus nó tăng một chút, nhưng mà hệ miễn nhiễm mình đó, là nó đưa quân tới, nó tăng gấp đôi. Mà nó tăng lên nữa, càng tăng cao thì hệ miễn nhiễm nó lại tăng gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần cái ăn virus. Mà ăn virus đó thì là ăn chất dơ, rồi hệ miễn nhiễm sau đó nó mạnh hơn là nó diệt virus, là diệt luôn cả chất dơ đó, là tóm gọn hết em khỏi bệnh. Thì bây giờ cái cách mà làm tăng nhiệt độ cho em đó là ông bà mình cho em ăn ly mà tô cháo nóng, xong rồi cho hành nhiều vào đấy, hành đó là trùng sinh đó, thì nó tăng nhiệt rồi đổ mồ hôi ra. Hoặc là cho sông nó giúp mình tăng nhiệt độ và đổ mồ hôi ra. Nhưng mà khi mà sông các anh chị để ý là mình mất nước đổ mồ hôi đó, mình phải uống nước vào để mà nó bù trừ cái lượng nước mất. Thì cái nước mà uống nó tốt đó, là những cái nước mình chọn ví dụ như là trà thanh lọc, nó có thêm chất dinh dưỡng, hoặc là trà này trà kia, hoặc là nếu không thì nước. Dạ. Rồi để cho em bé đó mà dễ uống đó, là cái thuốc bây giờ mình lấy hành củ, mình cắt nhỏ hay băm nhỏ ra, mình cho vào mật ong, thì cái lượng mật ong trên cái lượng hành nó khoảng chừng 1-2 phân đó, để ba ngày như vậy là nó mật ong nó chiết cái chất ở trong hành ra. Và sau đó mình lặp lại bỏ sát hành đi, mình chỉ lấy cái mật ong đó, thì cái mật ong đó trị ho trị cảm cho các em rất là hay. Mà đừng có cho em dưới một tuổi nó dùng cái mật ong, tại vì nhiều khi nó bị dị ứng với mật ong đó. Thì đó là những cái phương tiện mà thiên nhiên và rất hữu hiệu để mà chữa bệnh. Khi mà chúng ta đó, nhớ ăn sò ốc đó, thì thực sự là các bác sĩ dinh dưỡng nói rằng là trong sò ốc đó, nó ăn những cái chất dơ, nó bám rong rêu ở trong đá mà nó có rất nhiều ký sinh trùng ở trong đó. Cho nên thứ nhất là chúng ta hạn chế ăn, không ăn, hạn chế ăn. Trường hợp phải ăn thì bỏ rất nhiều hành, tỏi, ớt vào, như là siêu bổ. Khi mà mình ăn những cái thứ đó, cho nên ăn cơm mình mà có một muỗng cà phê thôi siêu bổ, thì nó diệt hết những cái con đó. Từ khi mình ăn là mình tránh được đau bụng, tránh được ký sinh trùng. Giả sử mình thích ăn sò, ăn ốc thì mình phải làm như vậy. Còn tốt nhất hay là ăn gỏi cá sống đó. Gỏi cá sống thì ở bên Nhật nó có cái nước, dạ, cái nước cái đó nó để nó diệt. Còn bên mình nó thì là có riềng đó, mà phải ăn nhiều vào. Ai mà không thích ăn riềng, ăn gừng mà chung với cá sống mà dễ đau bụng lắm. Tại vì rượu vô đó là nó diệt, đó là những cái trụ tinh, ớt, tỏi, rồi cành hồng rừng chân. Thì bây giờ nếu mà mình làm sẵn siêu bổ trong nhà, thì mình cứ việc cho vào đó mà cho nhiều vào. Trường hợp mình thích ăn sò ốc, nhưng mà đó là được khuyến nghị đó là tránh ăn. Bởi vì mình đâu có biết có những cái con nó đi vô, rồi nó len lỏi, nó đi vào tim, vào ốc. Em có một cái ghi chú cho mấy cái người, cho những phụ nữ mà mang thai đó. Thì khi mà ai mà mang thai đó là mình nên khuyên họ thoa dầu dừa ít nhất là 2 tháng trước khi sanh ở bụng. Thì như vậy là thứ nhất là nó tránh được những cái vết. Và xong rồi nó sẽ làm cho da nó căng lại, nó mau. Và ngoài ra cái luân xa số 1 của mình đó, tức là cái điểm mà giữa hậu môn và cái cơ quan được thoa dầu dừa ở đó 2 tháng trước khi sanh. Thì khi mà sanh đó, thì chỗ đó nó sẽ giãn ra, nhiều khi không phải cắt, nó giãn ra và sanh xong nó thu lại dễ.